Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời tất cả đại chúng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay trong vòng 2 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ vào trong kinh Dược Sư. Lẽ ra thì trước khi đi vào nội dung của kinh, chúng tôi nói sơ qua về cái phần bản dịch ở trong Đại Tạng một chút. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là bởi vì chúng ta ở đây là lớp học Phật Pháp dành cho quý Phật tử, cái chính là chúng ta cần học Pháp để biết mà tu. Còn vấn đề nghiên cứu là để dành riêng cho những vị học giả, những vị nghiên cứu sinh. Nên xin đại chúng cho chúng ta lướt qua cái phần các cái văn bản. Thì chúng tôi thưa vào trong cái phần nội dung. Trước khi phần nội dung, chúng ta nói cái ý nghĩa danh hiệu Đức Phật là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chữ Dược Sư là tiếng gọi tắt, chúng ta gọi tắt là Phật Dược Sư. Thực sự thì tên của Ngài có một tên rất là dài, đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cho nên mình tụng niềm danh hiệu của Ngài khi đọc là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cái bài kệ mà có một bài kệ quý thầy thường xuống khi đánh lễ danh hiệu của Ngài như thế này: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chìm võng trang nghiêm công đức tụ, vô biên hạnh nguyện lợi hữu tình, các tội sở cầu giai bất thối. Tức là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, cái thế giới của Ngài nó giống như là thế giới trong kinh Phạm Võng, diễm võng, tức là nó thế giới nó lung linh nè, và bao nhiêu công đức nó tụ ở đó, thế giới nó rất là trang nghiêm, bởi vì bao nhiêu công đức nó được tụ tập lại nơi thế giới của Ngài. Bởi vì nếu Đức Phật A Di Đà có cái thế giới mà Ngài thiết lập ra để mà độ chúng sanh, cái tên là thế giới Cực Lạc, thế giới Tịnh Độ phương Tây, thì Phật Lưu Ly, Phật Dược Sư có cái quốc độ bên đông tên là Tịnh Lưu Ly, Tịnh Lưu Ly quốc độ, thế giới này ở bên đông, còn thế giới Phật A Di Đà thì ở bên tây. Vô biên hạnh nguyện lợi hữu tình, tức là hạnh nguyện của Ngài rất là rộng lớn để mang lại cái lợi lạc cho chúng hữu tình. Các tội sở cầu giai bất thối, tức là tất cả cái điều cầu nguyện gì thì nó đều là thành tựu, nó không có bị thối lui. Đó là cái bài kệ của Ngài Dược Sư như vậy. Chữ Dược Sư, tên đủ của Ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà chúng ta thường gọi tắt là Phật Dược Sư. Như hôm qua chúng tôi thưa đó, mình gọi là Phật Thầy Thuốc, bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài là giải nghiệp cho tất cả chúng sinh, gọi là Phật Thầy Thuốc. Nên tất cả các vị Phật, một cái tên của quý Ngài đều có mang một cái ý nghĩa. Như là Phật Thích Ca Mâu Ni, cái tên là Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân và tịnh mạch. Cái chữ Thích Ca được cái người Trung Hoa dịch là năng nhân. Năng nhân tức là cái người có khả năng. Tịnh mạch, chữ tịnh là vắng lặng, chữ mạch là yên, tức là cái bậc đã thành tựu được cái sự giải thoát và điều phục hết tất cả cái phiền não ở trong tự thân, nên gọi là năng nhân tịnh mạch. Chữ năng á là người có khả năng, trên khả năng gì? Khả năng là thành tựu được tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tức là với bản thân Ngài, Ngài đã chuyển hóa hết tất cả phiền não thành bồ đề. Với chúng sinh thì Ngài đem cái ánh sáng giác ngộ đó để mang lại cái lợi lạc cho, đem và chiếu sáng vào chúng sanh để soi đường mở lối cho chúng sanh. Và với phước đức của Ngài, phước đức tu tập trong ba tăng kỳ kiếp của Ngài, Ngài cũng chuyển hóa, Ngài gửi ra chúng sinh để chúng sanh được thành tựu. Mặc dù là trong các kinh nguyên thủy thì chúng ta nên đọc thì thường thấy là Đức Phật khuyên hay là các vị hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hoặc là tự làm hòn đảo của chính mình, vân vân. Nhưng đồng thời trong các kinh đại thừa thì Ngài cũng nói là tất cả chư Phật đều đem chuyển hóa, đều chuyển cái phước đức mà tu tập của Ngài để cho chúng sinh. Nên Cho nên thầy có một cái bản kinh đó, Đức Phật đã tuyên bố như thế này, tức là công đức mà ngài tu tập trong ba a tăng kỳ kiếp, tức là một a tăng kỳ tu tự giác, một a tăng kỳ tu giác tha, một a tăng kỳ tu giác hạnh viên mãn á, cái phước đức và công đức đó ngài cho tất cả chúng sinh, và đặc biệt là cho những người đệ tử của ngài, đệ tử của ngài, những người đệ tử xuất gia của ngài, là họ nhận cái phước đức đó, thì họ nhận được công đức đó. Rõ ràng như vậy, thưa quý vị, là tại vì ngôi chùa này á, là chưa có chữ tăng, cho nên là chúng tôi nói thì chắc có thể quý vị cũng cảm nhận ít hơn là những cái chùa mà có chữ tăng rồi. Những cái chùa mà có chữ tăng, mà chữ tăng ở trong chùa thì gần như là chữ tăng họ nhận cái ân đức của Phật. Bằng chứng chúng tôi kể quý vị nghe, bằng chứng là vào sau năm 1975 á, tại có một thầy, một vị đó bây giờ cũng mất rồi, chùa ở Tòa Vấp, lên thưa cái ông Già Lam đó, ông Địa Thủ đó, hơi bà ông bây giờ ở ngoài cái kinh tế khó khăn quá, xã hội này thay đổi, chùa con không ai cúng hết, không ai cúng hết, thì ông mới nói chùa con thắng ai cúng, gạo cơm thiếu, không có đầy đủ cho thanh chúng. Ông nói thế này, ông nói gạo cơm ở trong cái chuông cái mỏ thế đâu. Ông chỉ là gạo cơm ở trong chuông mỏ đâu, là nói ông rất là đơn giản, nhưng mà mình hiểu sâu á, mình thấy rằng là rõ ràng là trong chuông mỏ thôi. Mình cứ thầy cứ ở chùa, thầy cứ tụng kinh, thầy niệm Phật, hai thời công phu, sáng công phu sáng, công phu chiều, thì làm sao mà thiếu được ha, làm sao mà thiếu được, thì cái đó ở đâu? Có thể là cái công phước đức của thầy chưa có, phước đức thầy chưa đủ, nhưng mà mỗi lần mà thầy tụng kinh niệm Phật đó là thầy làm cái việc cho Tam Bảo, làm cái việc Phật, làm việc Tam Bảo, tuy rằng là thầy không có khả năng thuyết pháp, mà thầy chỉ đọc lại cái lời thuyết pháp của Phật thôi, lời thuyết pháp của Phật thôi, thì cũng có đàn na tiếng thí tới cúng dường đấy, là hoặc là không có đàn na tiếng thí tới dường thì chư thiên họ đến họ cúng dường, bởi vì cái nơi chùa ngôi Già Lam nó thanh tịnh đó là cái gọi là Nhân Thiên Phước Điền, là cái chỗ mà người cõi người có cúng dường và cõi trời có cúng dường. Tại sao họ cúng dường? Là bởi vì ân đức của Phật, ân đức tu tập của Phật, công đức tu tập của Phật, ba a tăng kỳ kiếp đó Phật đế lại cho các đệ tử được nhận được. Nên khi chúng tôi về ở tại Santana đó, có thầy hỏi tôi như thế này, nói Đồng Văn, nghe nói ông học nhiều lắm, giờ tôi xin hỏi ông một điều, một câu thôi, ông trả lời đúng thì tôi xác nhận rằng ông đúng là như vậy, còn ông mà trả lời không đúng ông thì là có nghĩa là ông có vậy. Thì tôi mới thưa với chúng tôi mới thưa với thầy đó này, nói bạch thầy, thì làm sao mà con biết hết được, pháp môn vô lượng thể nguyện học, làm sao mà con có thể con học đó. Ngay cả ngày A Nan ngày nói những gì mà Phật thuyết đó, là như biến vậy, còn ngài anh em ghi nhận được là như cái hạt nước thôi, làm sao mà con biết hết được. Nhưng mà thầy cứ hỏi thì con trong khả năng con trả lời. Nhưng thầy hỏi thế này, tôi hỏi Đồng Văn nè, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn để lại cho chư tăng cái gì? Xin quý vị, chư tăng nha, đó là cho chư tăng, có nghĩa là chư tăng ni là cái gì? Thì tôi nói là thì bạch thầy cái gì nữa, giáo pháp của Phật ấy, ông nói sai, không có đúng. Bởi vì Phật từng nói là pháp là chân lý, dù Phật ra đời hay Phật không ra đời thì cái chân lý nó vẫn còn, nó vẫn có mãi. Phật chỉ là cái người tìm ra chân lý và thực hành theo cái giáo pháp này mà thành tựu được quả vị giải thoát giác ngộ, thành tựu được quả vị vô thượng an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, rồi ngài giảng lại cho mình, cho nên mình biết thôi. Chứ dù Phật ra đời, Phật không ra đời thì pháp nó vẫn có. Cho nên mình học mình biết là pháp là mẹ của chư Phật, pháp là mẹ của chư Phật, bởi vì từ giáo pháp này sinh ra chư Phật. Chư Phật cũng là người phàm phu như mình thôi, nhưng mà chư Phật có cái công đức là ngài tìm ra giáo pháp và dùng giáo pháp để chuyển hóa lại tự thân của ngài với ngài, với ngài thành Phật. Cho nên là dù Phật ra đời, Phật ra đời, giáo pháp vẫn có, cái đó không phải là Phật để lại cho mình. Cái tôi mới nghĩ tôi nói thua. Ở các đạo tràng khác thì chúng tôi hỏi vị Phật tử, thì vị Phật tử nói rằng là có người thì nói là pháp, thì tôi cũng nói là nó giống tôi. Có người nói là giới, chúng tôi cũng nói là không phải. Bởi vì giới luật á, là Phật, không phải là Phật Phật để lại. Mà trong 12 năm đầu tiên á, thưa quý vị, trong 12 năm đầu tiên, những người gia nhập vào tăng đoàn là những người thanh tịnh, những người đến với Phật bằng cái tâm nguyện, bằng cái hạnh nguyện là mong muốn xuất gia ra cái khỏi thế giới khổ đau này. Cho nên trong 12 năm đầu á, các vị thánh đệ tử của Phật rất là thanh tịnh, không không có ai, không có ai mà phạm giới đó. À, và khi mà Phật vào với Phật, Phật chỉ nói là đừng làm việc ác, hãy làm việc lành, giữ cho cái tâm ý thanh tịnh là đủ rồi. Đừng làm việc ác, hãy làm việc lành, giữ cho tâm ý thanh tịnh là đủ rồi. Yeah. Nhưng mà sau 12 năm á, thì bắt đầu có người phạm cái lỗi này, cái Phật chế ra giới A. Có người phạm lỗi kia, Phật ra giới, chế ra giới B. Có người phạm lỗi nọ, Phật chế ra giới C. À, nên trong cái bộ mà, trong bộ đại luật á, là tất cả các giới đều có cái duyên khởi hết. Có ông thầy vô chùa rồi cái tối buồn quá, nhảy đàn hoài về nhà. À, rồi người ta dị nghị, rồi Phật kêu lên Phật quở, xong cái Phật chế cái giới một giới. Rồi có ông á, thì nghịch quá. À, ví dụ như nói chuyện là đơn giản thôi, có như ông ngài lào la nghịch lắm, khi vô chùa mất cái 8 tuổi à, vô chùa thì cũng buồn quá. Ở ngoài thì cũng có con nít, có những người trẻ đồng như ông đến chơi, còn vô chùa sống với người lớn. Nhìn bên đây thấy Xá Lợi Phất, nhìn bên này thấy Mục Kiền Liên, nhìn ở trước thấy Bà Nàng, nhìn ở sau thấy ông Nàng Gà nào. Ông nào lớn á, nên ông biết chơi ai, nên ông nghịch này lấy đồ của thầy này ông giấu, mà ông lấy đồ thầy kia ông giấu, một ông lấy đồ ông nợ ông giấu. Rồi Phật phơi, từ đó Phật mới kêu, Phật mới chết nè. Rồi có một hôm ông đi cơ khất thực với ngài Xá Lợi Phất, ông đi trước ngài Xá Lợi Phất, ông đi sau ngài Xá Lợi Phất, người ta cúng ngài Xá Lợi Phất không cúng ông. Rồi cái ông nói ngài Xá Lợi Phất ơi, không có công bằng, con đi với ngài, người ta cúng trước ngài, con ngài cũng cúng con, thôi ngài đi sau để con đi trước. Thế là ngài lao là nhảy lên đi trước ngài Xá Lợi Phất, người ta cũng cúng ngài Xá Lợi Phất, người ta cúng ngài lao là về nhà thưa Phật bạch Đức Thế Tôn, con tuyệt đi với ngài Xá Lợi Phất nữa. Phật hỏi sao con, sao à, sao không đi cất lực thực với ngài Xá Lợi Phất nữa? Con đi với ngài Xá Lợi Phất á, con đi sau ngài Xá Lợi Phất á, người ta cúng ngài Xá Lợi Phất không, ta cúng con. Mà người con đi trước ngài Xá Lợi Phất á, người ta cũng cúng ngài Xá Lợi Phất, chứ người ta không cúng con. Ngài Xá Lợi Phất, khi Phật mới gọi sang ngài Xá Lợi Phất lên, Phật mới nói là lợi hòa đồng quân, à mới chia điều ra. Từ đó mới có những cái, đó là những cái duyên khởi. Ví dụ ngày anh em ngày hay nói dối, ngày chơi với ai đâu, ngày nay ngày tới ngày phấn ông thầy thì kêu này, mai thì phấn ông ngài thì kêu khác, mốt ngày thì phấn ông ngài thì kêu nọ. Ở ngày nói dối không, tại vì tánh ngài là tánh của người nhỏ mà. Nghe Phật mới kêu ngài nàng lên trong kinh giáo giới Lào là Phật mới chỉ trong nước. Phật mới chỉ trong nước này, ngài nói đào ra thâu nước này sạch hay dơ. Ngài là nói Đức Thế Tôn thâu nước sạch rồi. Nghe Phật rửa chân xong, Phật hỏi Lào ra thâu nước này sạch hay dơ, là nó dĩ nhiên rồi, bạch Thế Tôn ngài rửa chân trong đó rồi, còn làm gì mà giặt sạch nữa. Phật nói cái người nói dối cũng giống như vậy đó, cái người nói dối cũng giống như cái chậu nước mà đã rửa chân rồi. Xong cái ngài lao nam, Phật bảo ngài la đổ đi, con đổ đi. Ngài la đổ xong rồi cái Phật hỏi ngài la còn gì trong đó không. Ngài la nói ngài hỏi vui quá, ngài bảo con đổ rồi mà còn gì nữa. Phật nói đó, khi mà mình đổ ra, mình đổ hết cái phiền não mình ra, đổ cái tội lỗi nó giống mình sám hối mình đổ ra, thì cái trong đó nó, cái chậu nước nó không còn, là còn chậu không. Phật bảo nói thôi úp lại đi, là ngày ra là bảo úp lại. Phật nói đó là cái pháp tu, tức là từ một chậu nước sạch thành một chậu nước dơ, rồi đổ ra rồi úp lại. Người tu mình cũng giống như vậy, người tu mình cũng giống vậy. Lúc đầu mình là thanh tịnh, nhưng mà vào trong cái cõi trần phiền não này, làm sao mà khỏi tham sân si khởi lên, phải quý vị? Bởi vì cái thế giới này là cái điều kiện để mình khởi lên tham, khởi lên sân, khởi lên si. Mà giờ ngồi ở đây á, thì rất là vui, không ai giận ai hết á. Nhưng mà tí nữa anh biết hay là tí nữa ra ngồi kia biết, tôi đã niêm rồi mà sao chị niêm nữa, hay là tôi đã xét cái này rồi mà sao chị xét nữa, là có chuyện thôi. Nên thế giới này là thế giới mà Đức Phật nó cần phải tham nhẫn mà. Bởi mình sống trong thế giới này mình không ham nhẫn, mà mình ham nhẫn không được, tức là mình đạo nghiệp. Mà đạo nghiệp mà biết sám hối rồi thì giống như là mình đổ cái lỗi đó ra, đổ nước đổi ra, đổ đổi ra rồi đến không là mình úp lại thì nó khô, à, là tức là cái dơ của khi đó nó không có thấm vô trong cái chậu, đó là một cái pháp tu. Nên cũng giống như mình á, khi mình úp lại tức là mình vô trong trong chùa mình tu, mình hành trì tụng kinh, ngồi thiền tụng niệm Phật vân vân, đó là trạng thái giống như là cái chậu được úp lại, úp thời gian thì cái chậu này nó khô, nó trở thành chậu sạch, rồi mình cho nước mới vô nó vẫn là nước nước sạch, là ý là như vậy. Nên là trong 12 năm đầu là không có Phật không chế giới, rồi những cái vị kia phạm giới, người này phạm lỗi này, người kia phạm lỗi kia, người này nọ phạm lỗi nọ, Phật ra mới chế giới. Rồi cuối cùng lại mình có, quý thầy có đến 250 giới, quý cô có 348 giới. Rồi đến khi mà Phật, trước Phật nhập Niết Bàn, trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài gọi anh em lại, Phật nói anh em ơi, ta chế ra như vậy nhưng mà âm coi cái giới phần nào mà thiếu tiết á, tức là nhỏ nhặt không đáng thì ông bỏ đi, có lẽ lược bớt đi. Nhưng mà đến khi mà cuộc kiết tập kinh điển lần thứ nhất, sau khi Ngài Ubali đọc lại hết tất cả những giới Đức Phật chế ra, Ngài Anan thưa cái điều đó lên, Ngài Ca Diếp hỏi như vậy là theo ông là giới nào là tiểu tiết? Ngài Anan nói không được, Ngài Anan nói không được, bởi vì lúc Ngài Anan không có hỏi Phật là cái giới nào là tiểu tiết, Ngài Anan nói không được. Ngài Ca Diếp đóng mặt phun cười đùng, Ngài nói rằng là tất cả đều phải giữ, à, và từ Ngài Ca Diếp cho tới bây giờ không ai dám đặt bút mà để thêm vô bất cứ giới nào, cũng không ai dám mà lấy ra giới nào. Chỉ sau này thì trường hợp Việt Nam mình á, sư ông chắc là sư ông có chế thêm gì đó, đó là cái quyền của sư ông, đó là cái cách của sư ông, mình không dám miễn bàn. Nhưng mà trong đại luật là tới bây giờ là chưa ai dám chế ra, nên cho nên giới đó là không phải Phật để lại, nhưng mà bởi vì những vị kia mắc phải lỗi lầm cho nên Phật mới chế ra. Giờ chư tên giờ mình lãnh. Và thật ra hồi đó không có thuốc lá chứ, thầy nào mà hút thuốc lá và cũng chế ra còn hút thuốc lá. Hồi nó vui vậy thôi, à, nên giới cũng phải là Phật để lại. Vậy Phật để lại cái gì? À đúng rồi, sao mình nhớ vậy ạ? Vậy cô này kia rồi, Phật để lại vườn trái cây. Quý vị biết vườn trái cây không? Vườn trái cây ở đâu? À, trên bàn thờ đó, chỉ vườn trái cây trên bàn thờ đó. Tại sao vườn trái cây bàn thờ? Thì ở chùa này, ở bên này thì như chùa khi là chùa Hải Đức, sao chúng tôi thật tình không rõ, nhưng mà như chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Chân Thành á, ở Santa Ana, tôi nhìn tôi thấy ở ngoài chợ có trái cây gì là trong chùa có trái cây nấy, nào là quýt bom ta cam xoài táo sầu riêng nữa đó, đầy đủ hết. Bởi vì chùa đó Hòa Thượng độ đáng, Hòa Thượng Chân Thành ở Santa Ana đó, chùa Liên Hoa Santa, Hòa Thượng độ đáng, độ đám tang, mà Hòa Thượng á đi rất là thành tâm khi mà Ngài đi độ đám, Ngài thật sự Ngài đem cái tâm từ bi của Ngài đến mà hộ niệm cầu nguyện cho hương linh được siêu thoát. Cho nên chúng tôi thấy là ban tướng lãnh điều việc đó, ông Hoàng Linh Đỗ Mậu, rồi mấy ông tướng, mấy ông tá Nguyễn Đỗ Sơn, rồi chúng tôi thấy nhạc sĩ Nguyễn Hiền á cũng nằm ở bàn thờ chùa Liên Hoa. Tôi nói ủa sao bạch hòa thượng, chùa hòa thượng mấy vị nổi tiếng nằm hết ở đây. Hòa thượng cười hề hề nói mấy người hạ về ở đó. Cho nên á, một tuần á, tôi ở đó có một tuần, tôi thấy đi đám liên tục, đi đám tang liên tục. À, tôi cũng đi một đám, đi thầy Phổ Tấn, thì ra biển bỏ cái cốt của ông đại tá Nguyễn Đỗ Sơn, xuống đại cốt ông đại tá Nguyễn Đỗ Sơn xuống biển về. Nên chúng tôi thấy là trên bàn thờ không thiếu cái gì hết á. Nên tôi hồi đó nói với thầy đó, tôi không biết, thua anh thầy đó, ông nói là một vườn trái cây. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, ông thầy này nói cười cười vui vui mà thật. Thật sự quý vị nhớ chú Nguyễn Bình Khiêm nói với ông sứ giả của Trịnh Tráng gì đó, khi ông sứ giả xuống gặp ông chú Nguyễn Bình Khiêm, hỏi rằng là ý chúa Trịnh muốn Ngài giúp cho chúa Trịnh một ý kiến về vấn đề Bạch Hà. Thì ông Nguyễn Bình Khiêm ông nói ở chùa thờ Phật thì em oản, quý vị nhớ không? Ông nói, ông chỉ nói đơn giản thôi, ở chùa thờ Phật thì ăn oán. Ông kia ông về nói lại với chúa Trịnh cái câu giống như vậy, ở chùa thờ Phật thì hắn oán, cho nên chúa Trịnh không dám phế Phu Lê, không dám phế Phu Lê mà vẫn giữ thân phận làm chúa, thân phận làm chúa để mà giữ cái phận Bạch Hà. Trong khi đó với chúa Nguyễn thì ông Nguyễn Minh Khiêm nói rằng là hoành sơn nhất đái vạn đại dung thông, có nghĩa là ông đi vô trong miền Nam đi, ông đi vô trong cái ông chúa Nguyễn Hoàng Hiếu rằng là ông Nguyễn Minh Khiêm bảo mình là đi vô trong miền Nam đi, lập đất lập ốc trăm núi trăm cái đèo ngang, hoành sơn là cái đèo ngang, hành sơn là núi ngang đèo ngang, và chúa Nguyễn Hoàng y như cái lời khuyên của ông Nguyễn Minh Khiêm đã đi vô trong miền Nam và mở mang cái bờ cõi nước Nam mình đi vô tới cái tận đồng bằng sông Cửu Long bây giờ. Đó. Nên thực ra như vậy đó, quý thầy ở chùa tụng kinh niệm Phật là nhờ lập Phật thôi, nên đó lý do tại sao mà sáng nào tôi cũng lạy Phật, tụng kinh lạy Phật vậy đó. Biết rằng chúng tôi tự biết rằng trong mình vẫn còn đầy giải nghiệp chướng, bởi vì chính mình khi mình tư duy lại cái quá khứ của mình là đầy tội lỗi. Thưa quý vị, đừng nói một bước mình đi là bao nhiêu sinh linh nằm dưới chân mình, nên là quý thầy khi mà thức dậy là vượt đặt chân xuống giường là lúc còn sa di là quý thầy dạy mình còn được học được oai nghi là phải đọc ngay là tùng triêu dần tán trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thờ sanh tịnh độ, án dật đế luật ni tha ha, án dật đế luật ni tha ha, án dật đế luật ni tha ha. Có nghĩa rằng là từ giờ dần sớm mai cho đến chiều là xin tất cả chúng sanh quý vị tránh đi, quý vị tránh lại, quý vị ở trong cái chỗ mà an toàn của quý vị đi ha, để cho tôi đi. Mà nếu mà tôi đi lỡ vô tình mà tôi có giận quý vị tức là nhược ư túc hạ tán kỳ hình, tức là dưới chân tôi hay là cái bàn chân tôi đi mà có làm cho quý vị tiêu thân tán mạng gì đó thì tôi xin nguyện cho quý vị được sanh về tịnh độ. Nghĩa là cái bao nhiêu công đức tu tập của tôi tôi tu tập được bao nhiêu công đức, tôi làm được bao nhiêu phước đức, tôi xin hồi hướng cho quý vị, và quý vị nhờ cái công đức đó quý vị đi về tịnh độ. Và tôi đọc cái câu chú là án dật đế luật ni tha, đó cái gì đó. Thì tự xét lại mình, thực sự là tự xét lại bản thân mình, thấy rằng từ ngày hôm qua trở về trước mình làm biết bao nhiêu tội nghiệp tội. Mà nếu như mà bây giờ mình đi nó thật sự mà đi mà đi đến thì giác ngộ, đi bằng cái tự giác của mình đi thì thưa quý vị, thiên nan vạn nan. Tôi nói điều này trước Tam Bảo, tôi nói thật, chúng tôi có nhân viên đi theo, tôi xin thưa là đi theo thầy Hạnh Tấn đệ tử trương tử của từ hòa thượng quốc trưởng là đi Tam Bộ Nhất Quái là tôi đi theo thôi. Rồi tôi hứa với cái đó là thầy làm sao tôi làm vậy, nhưng mà tôi làm không nổi, thật sự tôi làm không nổi. Bởi vì thầy đã đi thì nhẹ nhàng không có gì vấn đề, còn tôi đi xe tông hồi tôi đi chung với thầy là có ngày là phải nhịn đói, mà thầy đi một mình là người ta cũng đầy đủ rồi thầy lạy thì thầy nói là bây giờ tôi phải lạy đến bao nhiêu lạy đó mới đúng là thầy lạy cho đủ, còn tôi lạy mệt quá không đủ sức nữa, tôi đi cả nhắc tôi đi theo tôi đi theo thầy, nên là hoàn toàn là đi theo thôi. Nhưng cái ngày cuối cùng, thưa quý vị, là cái ngày cuối cùng là ở tại cái Maitreya Project đó, cách rồi Bồ Đề Đạo Tràng khoảng chừng 5-7 cây số gì đó thôi. Sáng đó là cái trận cuối cùng mà để đi đến đích, mà hai cái chân tôi, thưa quý vị, nó sưng thật là to, sưng to lên mà nó thiết là chúng đau lắm, mà tôi nhìn thấy thì thấy bình thường, nên cái tâm trạng đau khổ của cái người bệnh là họ không phải đau khổ vì họ bệnh, mà họ đau khổ vì người khác không bệnh mà mình bệnh. Thấy quý vị, thực sự là lúc mà trong gia đình mình bệnh, như hôm qua tôi kể chuyện ông thầy tỳ kheo đó đau khổ là không phải là ông bệnh, đau khổ không phải là thân thể ông bệnh, mà ông đau khổ vì người khác không bệnh mà một mình ông bệnh. Thế nên có một bác bác Tây Trung với đoàn của chúng tôi dẫn đi hành hương á, bác bị cái xe nó quẹt, cái bác té xuống. Trời, bác kêu Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm ơi, sao ngài cứu con đi con cúng dường rồi đầy đủ mà sao ngài cứu con, ngày đó con té thế này. Trời, bữa đó tôi cười, tôi cười không có nói mà tôi chấp ba cái nhang, tôi quỳ trước Phật và tôi cười. Tôi cũng nói Bồ Tát Quan Âm ơi, cứu cho bác dường như bác một mình bác bị xe đụng còn. Nhưng mà may mắn là không có bị gì hết. Nên đau khổ là như vậy. Nên thưa quý vị, lúc đó hai cái chân tôi nó sưng thọt to, và tôi nhìn tôi thấy ông thầy ông Tấn không có gì hết, mà không còn khế vân vân nữa. Tôi mới nói thật với thầy, tôi nói là nói thật là mình đó. Tôi nói thầy ông Tấn ơi, còn một đoạn nữa là tới Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà bây giờ hai cái chân của tôi nó sưng to quá, tôi lại không có được, tôi lại không có được, mà tôi cảm thấy buồn lắm. Bởi vì nếu mà tôi lại không được cái đoạn này á, là cái chuyến đi nó không có ý nghĩa. Tức là trước đó, ý tôi là trước đó đi, mình đi cả nhất cả nhót rồi thì Phật cũng thấy, nhưng mà mình tới gần tới rồi, mà tới ngay chỗ Phật rồi mà mình còn đi cả nhất tới thì coi như là Phật thấy hơn rồi. Thì tôi nói vậy đó. Tôi nói thật với thầy vậy. Thầy nói với tôi thế này, thầy nói là thôi thầy niệm Quan Âm đi, thầy niệm Quan Âm đi. Thì tôi niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy nằm một giường, tôi nằm một giường. Bởi vì khi đó là nghỉ ở tại Media Project, ở đó là do một ông thầy Lama người Hòa Lan làm quán đốc, cho nên là cái trong cái cơ sở đó họ thật tạo những cái phòng ở sang như bên Tây Phương vậy. Và quý vị biết lúc đó tôi đã đâu được đặt chân lên Tây Phương, đưa đặt chân lên Âu Châu, nên tôi ở Ấn Độ mà anh bóc và còn nằm giường ván mà. Trời, tôi nằm lên cái niệm nó dày thế này, người tôi nó sướng vô cùng. Tôi niệm mới ba câu Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là tôi ngủ mất rồi. Thầy kêu tôi dậy, thầy dậy, thầy tôi dậy, cái thầy dẫn tôi đi vòng ở trong cái khuôn viên đó. Bởi vì chúng tôi được nghỉ một buổi chiều để rồi sáng mai là đi tiếp. Thầy dẫn tôi đi thì chân tôi thì đau thật, nhưng mà bởi vì mình đã trao cái thân mình cho thầy rồi, sao cái nguyện mình cho nói nên thầy báo tôi đi, thầy tôi đi, tôi nhắc tôi đi thì thầy đi vòng vòng lên. Được chiều đó là tôi tiếp tục niệm Quan Âm nữa, tối tôi niệm rồi tôi ngủ lúc nào tôi cũng hay. Thế mà sáng ngủ dậy đó, thưa thật quý vị này, hai cái chân tôi vẫn còn sưng, vẫn còn đau, nhưng không biết lạ thầy chúng tôi lại được từ cái lạy thứ nhất cho đến cái lạy cuối cùng tới đại tháp luôn mà không nghỉ. Bởi vì thầy lạy là tôi phải lạy. Tôi hứa rồi, thầy đứng lên lạy xuống, tôi cũng đứng lên lạy xuống. Thì cái đoạn đó là tôi làm được hoàn toàn, rốt ráo. Còn những cái đoạn trước đó thì tôi làm chừng là 20-30% thôi, chứ không phải nhỉ. Sau này thầy về, thầy viết một cuốn sách đặt cái tên là Con Đường Vô Định. Trong đó là thầy coi như là thầy đặt tôi làm cái đối tượng mà thầy chê tơi bời luôn. Bây giờ cuốn sách đó cũng còn, tôi cũng có quyển, hôm bữa chiếc gali tôi thấy tôi cũng có quyển tôi đem theo kìa. Thầy chê đến nỗi mà sau khi thầy viết cuốn sách đó xong, thầy đưa cho một người Phật tử họ đọc, họ nói thế này: thầy ơi, sao con thấy ở trong đó thầy không có một chút cảm niệm nào với ông thầy đồng hành của thầy hết, mà thầy chê ông đó nhiều quá, sao thầy không có cái tâm từ bi nào, không có tâm từ bi nào đối với cái ông thầy đó. Nếu con là ông thầy đó chắc con đồn thổ quá. con biết trốn ở đâu. Thầy để nguyên cái đoạn đó vô trong cái cuốn sách luôn. Thầy mới in ra, nó đặt cuốn sách là Con Đường Vô Định. Thì bây giờ càng đọc được, tôi còn nghĩ rằng là thực sự, tức là mình là nhân vật chính của cái cuốn sách đó. Tại mình đi mình đâu có định, còn thầy thì có định. Thầy định đi từ Sa Nát về tới Bồ Đề Đạo Tràng, còn mình thì vừa đi theo mà thầy đi đâu mình đi đó. Cho nên rõ ràng con đường của mình là con đường vô định. Có người bây giờ nói thầy ơi, con đường đó là con đường định vô. cho nên á, thưa quý vị, thực sự là mình tự lực là điều cần phải có, nhưng tha lực của Phật là luôn luôn có. Nếu không có tha lực của Phật, cái chuyện mà giải thoát, chuyện mà chuyển hóa nghiệp lực của mình Thưa quý vị, thiên nan vạn nan, thiên nan vạn nan chứ không phải đơn giản. Đành rằng mình học Phật mình biết rằng không ai ngoài mình là chuyển lấy phiền não của mình, không ai ngoài mình làm cho Đức Phật ở trong mình sống lại, nhưng cần phải có cái sự gia bị ở bên ngoài. Nếu không có sự gia bị ở bên ngoài, rõ ràng cái việc làm của mình nếu thành Phật thì thành Phật duyên giác, tức là ông mà do nhân duyên, ông quán nhân duyên ông thành được Phật á, là ông thành duyên giác, ông thành được gọi là đắc giác Phật thôi, ông cũng không có nhân duyên với chúng sinh. Cho nên mình phải cần có cái sự nhận cái sự gia bị của chư Phật, và mình đã nhận cái sự gia bị của chư Phật mà cho đến lúc nào mình niệm ơn chư Phật thì cho đến lúc đó mình cũng phải làm hạnh của Phật đối với người tha nhân, đối với chúng sinh. À, giống như là giờ tất cả chúng ta phát nguyện làm Bồ Tát vậy. Bây giờ mặc dù là mình chưa giải thoát, thẳng thắn thưa quý bác với anh, mình chưa giải thoát, như bản thân chúng tôi nãy giờ thưa quý vị á, tôi còn phiền não giải đời, nhưng mình phát nguyện Bồ Tát. Bồ Tát bảo vì mình hiểu rằng là những gì mà con nhận được của chư Phật, con xin làm trung gian, con chuyển hóa lại cho chúng sinh. Những gì mà con học được ở chư Phật mà nó lợi lạc cho chúng con thì con cũng đem chuyển hóa lại cho chúng sanh, chứ không phải là cho con đâu. Con chỉ là một cái sự dây thôi, con là một sự dây nối giữa Phật với chúng sanh thôi. Con làm cái công việc đó, con tay trước của con là con đưa lên chư Phật, nhưng đồng thời là tay sau con đưa ra phía sau để cho chúng sanh nắm con, hay là con nắm chúng sanh. Con là cái gon tàu giữa của cái đoàn tàu dài, chứ hoàn toàn phải không? Mà tôi thấy như thế này, chúng tôi thấy chúng ta dù tu thiền hay tu gì, mặc là tu gì nữa, mà nếu chúng ta nghĩ rằng sự thành tựu của mình là do chư Phật, chư hộ pháp, chư Long Thiên hộ pháp mà gia hộ cho mình, thì cái tâm vô ngã, cái vô ngã trong của mình nó từ tan biến mất. Còn nếu mà mình thấy rằng mình đạt được cái đó do cái sự tự lực của mình, thì e rằng mình đạt được cái này, nhưng mà ngược lại mình phải chịu đựng cái tự ngã nó len lén trong mình, nó sinh ra, rồi mình tự ngã, rồi tự mãn, rồi kiêu mạn, rồi tăng thượng mạn, rồi gì đó mạn đó, một chơi mạn đó, thì cái đó nó làm cho mình rớt. Nên nghe quý vị thấy không, các vị mà tu thanh văn đó, chứng được quả mà vô sanh rồi đó, Phật nói hóa thành thôi. Cái những gì mà các ông đạt được cái quả vị vô sanh đó, mấy ông đã đoạn được là năm phần thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử đó, tham sân si mạn nghi viên kiến thân kiến tà kiến kiến thủ giác kiến thủ đó, những cái đó ông đạt được đó, nhưng đừng chấp nó, và ông buông nó ra, dấn thân vào trong cuộc đời này, dấn thân trở lại trong cuộc đời này, làm hạnh Bồ Tát để tiêu hóa nó, thì mấy ông mới được thành tựu viên mãn cái tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn, còn không là ở tại chỗ đó. Cho nên Phật trong kinh Pháp Hoa, Phật nói ngày Xá Lợi Phất á, ông thành Phật trong sau này, ông thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Rồi Phật nói với ông Anan, như ông kia, ông lao lao nói, ông thành Phật hiệu là Sơn Hải Định Huệ Định Tự Tại Vương Như Lai. Còn bây giờ là chỗ đây chưa phải, chỗ đây chỉ là hóa thành để mấy ông nghi tạm thôi. Nên chúng tôi thường nói là nói cái chuyện tu của mình là tự giác là đi lên mà giác hà đi xuống. Chúng tôi nói vui vậy, thực sự quý vị tự giác cũng giống như là mình đi ra khỏi cái sức hút trái đất này, nhưng mà giác tha là mình phải quay trở lại cái trái đất này, quay trở lại trái đất này, mà cái lực đi ra đó là một, nhưng cái lực đi vô là phải hai hoặc là ba hoặc là năm, bởi vì nó phải thắng lại, vừa vô nhưng vừa thắng cái sức hút của trái đất để cho nó rơi xuống. Nếu mà mình xuống ở đây thì xuống từ từ. Nên các vị cư sĩ hay là các vị Bồ Tát như Bồ Tát Chim Ma Cập rồi v.v. những vị đó là những vị đã giải thoát rồi, đã tu hành thanh văn, đã giải thoát rồi. Quý vị vào trong cuộc đời này để hoàn thành cái sứ mạng là giác tha, mang lại lợi lạc và chúng sinh. Bồ Tát Quan Thế Âm là ai? Bồ Tát Quan Thế Âm là cố Phật, ngài là vị Phật tên là Chánh Pháp Minh, ngài thành Phật rồi, ngài ra rồi, bây giờ ngài vô trở lại làm Bồ Tát chơi. Tức là đã giải thoát rồi, rồi bây giờ là vô lại trong cuộc đời này, làm thân cư sĩ, làm thân trưởng giả, làm thân tỳ kheo, làm thân tỳ kheo ni, làm thân đồng nam, làm thân đồng nữ, như sáng nay mình lấy đó, làm thân tất cả mọi thân, làm thân thần kim cang để độ chúng sinh, để độ chúng sinh ha. Nên là người ta nên ngày á, là đủ năm năm tính chất là Quan Âm, Diệu Âm, Hải Triều Âm, gì nữa, Thanh Bỉ Thế Gian Âm ha, Quan Thế Âm, Diệu Âm, Phạm Âm, Phạm Âm là tiếng thanh tịnh đó, Phạm Âm, Hải Triều Âm và Thanh Bỉ Thế Gian Âm là nghe hôm qua chúng tôi nói đó, quý vị nghe đó. Thực sự bây giờ mình tu niệm đó là mình tu hạnh của ngài Quan Âm đó. Niệm sáng vậy chúng tôi mình đi niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, đó là mình thực hành thôi. Đó chỉ mới thực hành là cái tiếng Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát nó đi vô trong đầu mình. Đến khi nào? Đến khi mà mình ở dưới bếp mà nó nóng quá mà mình bắt đầu thớt nó là mình Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hay quý vị, hay là lúc mà xem đang chạy mà có gì cũng không, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là tự, cái đó là tự nhiên nó trong đầu mình, chứ không phải là từng lúc đó, ồ sao mình quên ha, sao lúc đó mình niệm Quan Âm ha, hay là tự động ha, hay là mình bị người ta mắng đùng ha, là đồng ngay khi đó liền, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thánh Bỉ Thế Gian Âm, Thánh Bỉ Thế Gian Âm, tức là thánh được cái tiếng thế gian kia, là thánh được tiếng tham, tiếng sân, tiếng si kia, là ở trong mình. Đấy, đó là thực ra đó cái pháp tu thôi. Thưa quý vị, là mình lạy, mình nói là pháp tu thôi. Tu đó tu hai phần, tự giác và giác tha. Tự giác là nộp cái tiếng Quan Thế Âm vào, giác tha là tự giác tha lực là cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Anh đó là như vậy. Là như vậy đó. Nên là cái Phật mà quay lại là Phật Dược Sư thì ngài có ba tính chất, đó là Dược Sư, Lưu Ly Quang và Như Lai. Dược Sư á, nhưng mà chúng tôi thưa vị, Dược Sư là ông thầy thuốc, mà khi nói đến thầy thuốc thì chúng ta liên tưởng tới câu là lương y như tự mẫu. Thầy thuốc nào, tất cả các vị thầy thuốc nào cũng có cái tâm từ bi. Nếu mà không có tâm từ bi, thưa thật quý vị, làm thầy thuốc khó lắm. Bởi vì sao? Người ta thầy thuốc các bệnh nhân là những cái chúng sanh mà khó chịu nhất, họ khó chịu là như nãy giờ tôi nói đó. Họ khó chịu không những là thân họ đau đã đành, mà họ đau mà người khác không đau, trong đó họ cũng khó chịu luôn với bác sĩ y tá nữa. Nhiều lúc mà y tá chích thuốc mà sao họ cứ họ la. Tôi còn nhớ là ở quê tôi có ông Hòa Thượng Huyền Ấn, ngài làm cái nghề trật đá này, trời trật đá tức là chữa trật khớp đó. Có một bà tới, nó nói thầy ơi con đau quá thầy ơi con đau quá thầy ơi, thầy cứu con đau quá thầy ơi. Thầy ra rồi nói bà đau chỗ nào? Dạ, con đau chỗ đây thầy ơi, con đau đây. Bà há miệng ra tôi xem coi. Bà nhắm mắt lại, há miệng tôi xem. Bà nhắm mắt thật kín lại, bà nhắm mắt, há miệng lên, há lên. Rồi cái bảo đi mất. Bảo đi mất. Mà tôi chỉ cười. Tại sao quý vị? Dạ, tại vì hát y là sâu thâm lá được. Há miệng lên sâu la, mình nhắm mắt lại đâu có thấy mình há miệng. Mà nhắm mắt lại thì đâu có thấy ông thầy cũng đi. Anh cười. Nhưng mà thật sự ông thầy cũng thương. Chứ nếu như mà ông thầy ông bực mình lên, không có tâm từ á, ông bực mình lên thì ông cứ thôi bà về tìm thầy khác, ông bác sĩ khác thôi, chứ gì bà chữa đi, gì bà réo tôi quá vậy, hả quý vị? Cho nên là ông thầy cũng làm điều đó, ông hòa thượng cũng làm điều đó, nhưng mà ngài là có cái lòng thương, chúng tôi nghĩ có lòng thương, và vừa ngài dạy cho bà một bài học nữa, đau cái tay nhưng mà thực sự bà là bà đau cái miệng, bà đau cái miệng cho bà là đau cái tay, với hai nữa là bà đau con mắt, như sáng thì tôi nói đó, bà đau con mắt thì bà nhắm mắt lại, bà há miệng ra thì không còn thấy đâu nữa. Nên á, cái vị Phật mà Dược Sư á, là cái tính chất thứ nhất là cái ý nghĩa thứ nhất đó là hai chữ từ bi, tính từ bi. À, có trong lòng ngài là thể có từ bi, và ngài đem cái từ bi đó ban trải cho tất cả chúng sinh. Như qua chúng tôi nói với quý vị, thưa quý vị đó, từ bi đó, từ là nên giữ chúng sanh chỉ lạc, là bi là nên bạc chúng sanh chỉ khổ. Đó là tính chất của Phật Dược Sư mà chúng tôi nghĩ rằng là đức nào Phật nào cũng có. Ngài Trích Ca hay là Ngài A Di Đà, tất cả chư Phật đều có. Và xin hỏi nhỏ quý vị, chúng ta có không? Có không? Dạ thưa có, chúng ta cũng có. Nhưng sao? Chúng ta có, nhưng mà cái tâm từ bi của chúng ta đó, nó bị nhiễm bởi cái vọng tưởng, bởi cái điên đảo, bởi cái phiền não của mình. Hay nói theo thiền á, là nó bị che lấp bởi những cái đám mây phiền não kia, nên không bị thể hiện hoàn toàn. Mình cũng có từ bi, nhưng mà ví dụ mình cho ai, mình nghĩ mình phải để dành lại nữa chứ. Mình đã dành lỡ khi mà mình cũng thiếu thốn, có cái phần mình xài. Cho nên cái sự từ bi của mình có giới hạn, còn từ bi của chư Phật là vô giới hạn. Cho nên gọi là từ vô lượng và bi vô lượng. Quý vị biết, chúng tôi qua chùa của Hòa Thượng Quan Khâm đó, tức là chùa Thừa Thiên ở tại Đài Bắc đó, chúng tôi thấy là có một cái bảng 4 chữ Đại Từ Đại Bi, bên này là Hòa Thượng Quán Khâm Viên Tịch Tướng Kinh Quốc Kính Tịnh Kính Dân, à Kính Bái nha, Tướng Kinh Quốc Kính Bái, là ông Tổng thống đó. Tức là Hòa Thượng Tịch, ông Tổng thống đi một tấm biển, 4 chữ là Đại Từ Đại Bi. Và thưa vị, Đại Từ Đại Bi là ai? Phật. Phật mới được Đại Bi. Đại Từ Đại Bi, Đại Từ Đại Bi đó là 2 đức tính trong 4 đức tính là từ bi, hỷ và xả. Đức tất cả các chư Phật đều có 4 đức tính là từ bi, hỷ và xả. Nên bộ Đức Phật Di Lặc là tượng trưng cho đức 2 đức tính sau là hỷ và xả. Mình có hỷ xả được thì mình mới vui được, mình cười được. Còn mình không có hỷ xả là mình không ít. Gương mặt mình nó rầu rầu luôn. Còn mà mình hí xá cho ai rồi là gương mặt mình tươi nữa. Nên Phật Di Lặc là cười, cười cười rất là tươi, bụng mình to. Không phải bụng tôi nha. Tôi là nó phải tự nhiên sao nó to nha. Nó, bụng ngài to, ngài nói thế này nè. Đại phúc năng dung, dung nhất thiết thế gian năng dung chi sự. Cái bụng to nó chứa những cái điều mà ở thế gian không có chứa được. Mình giận để đâu thưa quý vị? Giận mình bỏ một bụng. Nhưng mà bỏ một bụng mà mình đã tiêu đi. Rồi mình thương để đâu quý vị? Mình thường thường mình nói cháu mình, cháu thương bà, cháu thương bà để đâu chỉ đọc. Thật sự phải chỉ cho bụng mới đúng. Thương mà mình cất bụng. Nhưng còn để anh đậu gần miệng quá mình nói mất. Còn bất bụng mà thôi, giữ kín nó, thương là giữ kín bụng. Ngày Di Lặc là ngày chứa những cái gì mà chúng sanh nó thế gian này không có chứa được. Ngày chứa trong bụng của ngài, ngày thương hết tất cả chúng sanh, ngày đem cái nỗi khổ, nỗi lo, nỗi phiền não chúng sanh bỏ trong bụng. Và nhất là những cái điều xấu của người khác thôi mình bỏ trong bụng cho nó khỏe. Còn mình đến đầu là gặp dịp mình nói thôi, còn mình cất trong bụng là mình giấu luôn ở trong bụng. Nên ngày quý vị nhớ năm ngoái chúng tôi có thưa quý vị là ngày năm kia đó, chúng tôi thưa quý vị là ngày Huệ Năng đó, ngày nói với ngày Pháp Đạt không ha, hay là ngày nói với ngày, chúng tôi quên mất rồi, ngày nói ngày kêu hỏi bạch thầy, ở người đời người ta thấy có thấy không, người ta thấy có thấy không, còn ngày có thấy có thấy không không? Ngày Huệ Năng nói có chứ con, thầy cũng thấy có thấy không, nhưng mà thầy thấy thế này, người ta thì thấy người khác có lỗi, còn mình không có lỗi. Còn thầy thì thầy thấy ngược lại, thầy thấy mình có lỗi mà người khác không có lỗi. Nên cái lỗi của người khác thôi mình bỏ bụng xong cho nó tiêu luôn. Nên nghe thập tự hạnh của vậy là hy không hy xá đó. Còn là từ dung tức là cái gương mặt đẹp đó, từ dung năng tiếu tiếu nhất thiết thế gian nàng điếu chi nhân, tức là gương mặt ngài cười gì, cười những người mà trong thế gian họ không cười nổi. cười những người mà trong thế gian mà cười không nổi. Cho nên gương mặt của ngài rất là hoan hỷ, là hoan hỷ thì sẵn. Nên ngày quay lại chuyện của ngày mà ngày quán khâm đó, là chúng tôi được nghe được cái việc kể lại đó, là ngày quán khâm mà khi mà ngài còn sanh tiền ở bên Đài Bắc đó, là ông tướng Kinh Quốc, tổng thống tướng Kinh Quốc đó, hàng tuần vào ngày cuối tuần đó, ông đi xe đạp lên. Ông tướng Kinh Quốc là con của ông tổng thống Tương Chi Thạch đó, ông tổng thống Đài Loan, ông đi xe đạp lên, ông hỏi đạo với hòa thượng. Và chính người Đài Loan họ cho rằng, họ cũng xác nhận rằng là cái thời của ông tổng thống tướng Kinh Quốc đó, là đất nước Đài Loan là yên bình nhất và phát triển nhất. Đó là thời cũng mấy ông cũng tịch mất rồi, ông cũng chết mất rồi. Nên chúng ta thấy sự có ban giao giữa đó, cái sự quan hệ giữa thầy trò là như vậy đó, thầy trò. Thì thứ hai, đặc tính thứ hai là lưu ly quang. Quý vị ta, khi mà mình nói đến quang á, là mình nói đến ánh sáng. Đức Phật A Di Đà gọi là vô lượng quang, là ánh sáng vô lượng. Mà khi mình nói ánh đến ánh sáng thì liên tưởng đến trí tuệ. Lưu ly quang tức là trí tuệ giải thoát của Đức Phật Dược Sư. Trí tuệ đã thành tựu từ đâu? Trí tuệ đó cũng thành tựu theo cái nguyên tắc giới, định và tuệ. Ngài cũng thành tu giới, tu định, tu tuệ, tu tự giác, tu giác tha, và thành tựu được cái trí huệ đó. Bây giờ đem trí huệ đó chiếu sáng cho chúng sinh. Và trí tuệ đó cũng dẫn đầu, cũng hướng dẫn cho Ngài thực hành cái hạnh từ bi. Nên tất cả các bác sĩ vậy đó, bác sĩ quý vị biết là khi mà quý vị mà bác sĩ mà chữa thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân nào đó, thì bác sĩ đó cũng phải thông hết, phải có trí huệ, có kiến thức, có trí tuệ, thông hết tất cả các cái phương thang, và thông thuốc, thông suốt hết tất cả cái chứng bệnh rồi mới chữa bệnh mới được. Cái Ngài Dược Sư nó là lưu ly quan, là nó đến cái trí tuệ của Ngài. Và thứ ba là chữ Như Lai. Chữ Như Lai á là xuất phát, là chữ Như Lai có nghĩa là tánh Như Lai, là cái sự tự tánh chân thật, tánh giải thoát. Chữ Như Lai á là nó là tánh, cho nên trong kinh định nghĩa là Như Lai là Như Lai giả vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, tức là cái tánh Như Lai đó là cái tánh chân thật giải thoát ở trong mọi chúng sinh. Mà nó, cái tánh đó là nó không có cái chỗ đi, và nó không có cái chỗ bắt đầu, và cũng không có chỗ kết thúc. Nó là cái bổn tánh chân thật của tất cả chúng sinh, và bổn đó cũng là cái bổn tánh chân thật mà chư Phật đã thể hiện một cách hoàn toàn viên mãn. Nên nói là Dược Sư, Lưu Ly, Quang Như Lai là mình niệm danh hiệu của Đức Phật đầy đủ ba tính chất: từ bi, trí tuệ và giải thoát. Cũng giống như niệm Đức Phật A Di Đà, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình niệm danh hiệu của Đức Phật đã đầy đủ ba tính chất là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Vô lượng thọ là nói đến cái tánh Như Lai, tánh của Đức Phật nó cũng vô sở tùng lai và diệt vô sở khứ, được thể hiện ra một cách hoàn toàn lốt ráo. Rồi vô lượng quang là trí tuệ của Ngài. Trí tuệ của Ngài cũng thật là vô lượng, không có ngàn mét. Và vô lượng công đức là nó nói đến là cái sự thể hiện cái tâm từ bi của Ngài đến với chúng sanh là trọn vẹn, công đức trọn vẹn. Nên niệm danh hiệu Phật A Di Đà hay niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, về sự thì có danh hiệu có khác nhau, nhưng về lý vẫn là một. Rồi Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, chúng ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ta cũng niệm danh hiệu của Đức Phật Năng Nhân và Tịch Mạc. Tịch Mạc là giải thoát, Năng Nhân là cái người mà thể hiện từ bi và trí tuệ, trang trải từ bi và trí tuệ vào trong cuộc đời này. Và tuy rằng ba Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư, nhưng mà tuy ba nhưng mà một. Ai giới thiệu cho chúng ta là Phật A Di Đà, Phật Dược Sư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Ngài giới thiệu sao? Ngài giới thiệu Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Phương Đông là mặt trời mọc, phương Tây là mặt trời lặn. Phương Đông là chỗ gọi là bình minh, phương Tây là gọi chỗ là gọi là hoàng hôn, phương Đông là khởi nguồn của sự sự sống, phương Tây là khởi nguồn của sự bế bế tắc sự chết. Sao lạ vậy quý vị? Hay vậy hả? Như vậy mà cuộc đời của chúng ta là sao? Đi từ sanh đến tử. Quý vị thấy phải không? Lúc mình sinh ra là sinh, và bây giờ mình đang đi dần đến buổi hoàng hôn. Và sanh ra thì cần cái gì? Thưa quý vị, sanh ra cần gì? Khi chúng ta được sanh ra thì ai ai cũng muốn rằng là chúng ta tồn tại trong cuộc đời này. Chúng ta không những tồn tại trong cuộc đời này, chúng ta làm lợi ích cho bản thân mình, lợi ích cho gia đình và lợi ích cho tha nhân và xã hội. Làm sao được lợi ích đó? Nếu chúng ta, thứ nhất là không tự thân mình có đầy đủ phước báo. Thứ hai, nếu bản thân mình không tích tập phước báo, tu tập phước báo thêm, thì làm sao mà chúng ta được lợi cho mình, là lợi người và lợi cho số đông? Nếu chúng ta không làm được đó, thì mình trở thành một cái nhân tố mà không có lợi gì cho cuộc đời. Nhiều lúc mình làm sự có mặt của thầy, sự có mặt của mình làm trở ngại cho người khác nữa. Phải quý vị á? Mình đến một nơi nào mà mình không mang được lợi lạc gì cho cái nơi đó, thì sự có mặt của mình rõ ràng là hoàn toàn vô ý nghĩa. Mà không những vô ý nghĩa mà còn làm trở ngại nữa. Trở ngại cái nơi nào đó. Cho nên từ lúc sinh ra cho đến khi mình mà mất đi, thì luôn luôn mình làm sao để cho khi mình có mặt cuộc đời này, mình đóng góp gì đó cho cuộc đời, và khi mình đi thì xem như là những gì mình làm đã được thành tựu viên mãn. Cho nên có người nói đó, khi bạn sinh ra, bạn khóc nhưng mọi người đang cười. Nhưng mà khi bạn chết, bạn ra đi, bạn làm sao mà mọi người khóc để tiễn bạn đi nhưng mà bạn cười? Vì làm sao cười được nếu mà bạn không làm được gì cho người, cho tha nhân, cho cộng đồng, cho người khác, thì bạn đi không có yên. Còn nếu bạn đi, bạn thấy rằng là những gì tôi phải làm cho cuộc đời này tôi đã làm xong, như các vị thiền sư đến cuộc đời này làm tất cả các việc cho đời, rồi để lại cho đời, đi bằng hai bàn tay thì buông ra. Thấy không quý vị không? Và vì lẽ đó cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu Đức Phật Dược Sư để chúng ta liên hệ trong cuộc đời khi chúng ta còn sống này, và giới thiệu cho chúng ta Đức Phật A Di Đà để khi chúng ta mãn duyên ở cái thế giới ta bà này, chúng ta về với Phật A Di Đà. Bởi vì Phật cũng nói rằng là chết không phải là hết, mà chết cũng chỉ là một sự chuyển hóa từ thế giới này, chúng ta đi qua thế giới khác. Hẳn thưa quý vị, đây, nên trong cái dòng sanh tử này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài rất thương mình lắm, thương chúng sanh lắm. Thưa quý vị, không những Ngài tự ra sức mà Ngài độ chúng ta, mà Ngài còn giới thiệu có chư Phật, chư vị Bồ Tát để chúng ta liên hệ mà nhận, mà tiếp nhận những sự gia vị của chư Phật, chư Bồ Tát nữa, Bồ Tát hơn nữa. Anh trong đó có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quan Như Như Lai. Nên mình là Phật tử Đại Thừa đó, tự tên Đại Thừa đó, theo truyền thống Đại Thừa, cứ mỗi ngày những dịp Tết mình tụng kinh Dược Sư. Tụng kinh Dược Sư có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh Dược Sư để mà mình biết Đức Phật Dược Sư, mình biết hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, mình biết làm thế nào và mình biết sự giá trị của Đức Phật Dược Sư. Thứ nhất mình liên hệ với Phật Dược Sư để được nhận thọ nhận sự giá trị của Phật Dược Sư. Thứ hai, như chúng tôi nói khi nãy, không phải là mình chỉ nhận, mà mình nhận của Ngài rồi là mình lại học theo hạnh của Ngài để mình trang trải cái từ bi trí tuệ giải thoát của Ngài cho tha nhân. Nên bây giờ tiếp tục cái phần thứ hai là chúng tôi qua cái phần 12 hạnh nguyện của Ngài. Phần này chúng tôi ghi ra bằng cái cách vắn tắt hơn để cho quý vị dễ nhớ. Còn quý vị mà muốn biết thêm thì đọc trong kinh Dược Sư. Giống như Đức Phật A Di Đà thì khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng thì Phật A Di Đà có phát tên 48 lời nguyện. Nội dung của 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là ngài hứa rằng sau nếu mà ngài thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác thì ngài sẽ đem cái phước đức tu tập của ngài, như khi nãy chúng tôi nói đó, ngài thay vì xây một cái vườn trái cây như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài xây một cái thế giới tịnh độ, và chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thì những người tu tịnh độ được ngài rước đem về đó. Đem về đó không phải để ăn trái cây, không phải để hưởng thụ, mà về đó để mà tu tập. Đành đành khi mà mình về đó vẫn còn nghiệp chướng, như chúng tôi nói khi nãy, với bản thân mình vẫn còn là nghiệp chướng, phiền não chướng, chúng sanh chướng, sở chi chướng. Nhưng mà ở trên đó cái điều kiện không cho phép mình để phát những nghiệp chướng, chúng sanh chướng, phiền não chướng, sở chi chướng phát khởi, giống như cỏ gấu. Hồi xưa chúng tôi đi làm vườn á, tôi thấy cỏ gấu á, quý vị biết cỏ gấu không? Tội cỏ mà chỉ cần mưa xuống là nó lên liền, chỉ cần mình nhổ cỏ đó, nhổ thật là sạch, mà trong đó dưới đất đó chỉ cần một cái rễ tí xíu vậy thôi là mưa xuống là cỏ lên xanh trong vườn liền, tức lắm. Sau này quý vị biết không, mình mua một cái tấm bạc Mỹ á, cái bạc nhựa, mình trải lên cái mùa hè, mình trải lên đó là dưới ánh nắng mặt trời á, nắng cái tự động nó tiêu, tự động nó, chứ nó nóng quá cái cỏ nó tiêu quá. Qua mùa mưa mình giữ nguyên đó, qua mùa mưa xong, hết mùa mưa xong mình dỡ cái tấm đó lên là cỏ nó không lên nữa. Đó là cái cách làm cỏ trong chùa hồi xưa tôi nghe. Mua cái tấm mũ bạc mũ đen giờ bên mình này, họ bán đó. Mua về thì mình trải hết được cái sân, kín đại đại nẹp đàng hoàng. Qua một mùa nắng, qua mùa mưa đã dỡ ra là bao nhiêu cái cỏ gấu nó không còn. Thì cũng giống như vậy, về trên tịnh độ mình cũng còn những cái gốc rễ phiền não đó chút chút thôi, mà không có cái cơ hội để mà nó phát lên, cho nên nó thiêu và nó mất hoàn toàn. Ngược lại thì những chúng tứ thiện á, như chúng cử cái như những hạt giống cam, hạt giống xoài, hạt giống mít, những hạt giống tốt á, ở trong mình á, lại có cơ hội để nó phát triển. Hàng ngày được Đức Phật A Di Đà tươi nước, rồi hàng ngày á là mình được các vị Bồ Tát chăm sóc, rồi những hạt giống đó là được dẫn đi chơi nữa, là được những dẫn đi qua cái thế giới khác, rồi được cúng dường. Và trong kinh A Di Đà nó đi nhanh lắm, đi qua thế giới khác, cúng dường xong đi về, thời gian bằng một cái tích tắc thôi, một bữa cơm thôi. Tôi có đọc cái cuốn mới đây, hôm bữa trước, hôm ở Detroit, tôi đọc cái cuốn là Tây Phương Du Ký. Khác với cái cuốn sách của ngài Nhẫn Tế. Ngài Nhẫn Tế ở chùa Tây Tạng Bình Dương thì ngài viết là Phật Quốc Du Tây Du Ký ha. Ngài kể lại câu chuyện là ngài đi chiêm bái hành hương ở bên Ấn Độ, mà bác đạo hữu Minh Quang đang trong cái tạp chí, trong cái tạp chí của chùa đấy kia, tôi đọc được đoạn đầu. Thì tôi đọc cái cuốn mà Tây Phương Du Ký á, của một ông thầy ổng bị ở người Trung Hoa. Ông thầy ổng ngồi thiền, rồi ổng trong cái mơ mơ màng màng ổng đi ổng được người ta dẫn đi lên cảnh giới Tây Phương á. Rồi ổng về lại đây rồi trong lúc mà ổng về cũng tính lại thì ổng thấy ổng đang ngồi thiền trong cái động đá đó. Ổng kể lại chuyện mà ổng đi lên Tây Phương á. Hẳn nhiên đó là chuyện ổng biết thôi, nhưng mà mình không phải là chuyện công việc của mình, nhưng mà chúng tôi nghĩ cũng có thể được. Tại vì mình giống như cá vậy, mà ông là giống như con rùa. Ông ra được, ông về, ông kể lại thì mình cũng đừng phản đối chi. Tại vì mình có phản đối, mình có cái ra đó được, đâu mình phản đối. Mà nếu mình phản đối thì mình cũng giống như con cá mà phản đối con rùa vậy. Thôi thì mình cứ ghi nhận, bởi vì trong đó là tất cả những gì ông kể lại là hình ảnh đẹp của cảnh Tây Phương. À, mình nên ghi nhận. Cũng như Đức Phật kể cho mình cái cảnh Tây Phương á, thưa quý vị, là mình đừng có phản đối. Đành rằng là mình tu thiền thì tùy chuyện của mình, nhưng mình đừng phản đối. Bởi vì mình phản đối á, là mình mất cơ hội để mình đi về trên đó. Với lại là mình đâu có biết hết nữa. Tôi hôm bữa tôi mới xuống đây này, xuống đi trên xe mà tự ngồi phía trường vậy đây, trời, trên xe cười bể bụng luôn. Kể chuyện, chúng tôi cũng kể chuyện vui. Chúng tôi nói là có một thầy, thầy đi qua Âu Châu xong, thầy về Việt Nam, thầy kể với một vị khác, thầy nói quên Âu Châu sướng lắm, lên cái xe, cái bấm nút cái xe nó thẳng mình tới cửa luôn, xuống. Thì cái người Việt Nam nghe nói ông này ông nố vừa vừa, ông nố quá. Ông nố vừa vừa, ông nố quá. Mà thật hay là nố quý vị? Dạ thật. Thì bấm, tại ông kia ông không nói hết,